Tác phẩm: Chỉ cần mẫu khăn giấy, The Back of the Napkin. Tác giả: Dan Rom. Người dịch: Nguyễn Thanh Huyền. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Hoàng Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Cuốn sách bán chạy nhất về giải quyết vấn đề bằng phương pháp trực quan từng được ca ngợi, giờ đây còn lớn hơn và hay hơn. Để chứng minh rằng chúng ta hiểu rõ một điều gì, không có cách nào hùng hồn bằng việc vẽ ra một bức tranh đơn giản về vấn đề đó. Và để thấy được những giải pháp ẩn bên dưới, không có cách nào hiệu quả bằng việc cầm bút lên và vẽ ra các mảnh vấn đề của chúng ta. Đó là những điều Dan Rom viết trong cuốn Chỉ cần mẫu khăn giấy. Cuốn sách bán chạy nhất thế giới đã chứng minh rằng một bức vẽ đơn giản trên mảnh khăn giấy khiêm nhường có thể hiệu quả hơn rất nhiều so với một bài trình bày PowerPoint cầu kỳ nhất. Dựa trên 20 năm kinh nghiệm và những khám phá mới nhất về khoa học thị giác, Rom hướng dẫn người đọc cách làm sáng tỏ bất cứ vấn đề nào và bán bất cứ ý tưởng nào, chỉ sử dụng một bộ công cụ vô cùng đơn giản. Ông tiết lộ rằng, từ khi sinh ra, ai cũng vốn đã có tài năng tư duy bằng hình ảnh, tư duy thị giác. Ngay cả những người thề rằng mình không biết vẽ. Và ông đã chỉ ra cách thức việc tư duy qua những bức vẽ có thể giúp bạn khám phá và phát triển các ý tưởng mới, giải quyết vấn đề theo những cách đầy bất ngờ, cũng như cải thiện đáng kể khả năng chia sẻ hiểu biết của bạn. Hãy lấy Hop Kelleher và Rolling King làm ví dụ. Họ đã tìm ra cách đánh bại mô hình hoạt động truyền thống kiểu trục bánh xe và nan hoa của ngành hàng không bằng một mảnh khăn giấy ở quầy bar và một chiếc bút bi. Bài dấu chấm để thể hiện Dallas, Houston và San Antonio. Ba mũi tên để biểu diễn đường bay thẳng. Vấn đề được giải quyết. Và bức vẽ đã khiến việc bán hãng hàng không Southwest cho các nhà đầu tư và các khách hàng trở nên thật dễ dàng. Chỉ cần mẫu khăn giấy, bản mở rộng. Giải quyết vấn đề và bán ý tưởng bằng hình vẽ. Dan Rom. Dành tặng Isabel. Từ rất lâu, em đã nhìn thấy sự ra đời của cuốn sách này trước cả anh, và em đã thấy nó sẽ thành công trên mọi phương diện. Đó chẳng phải là tình yêu sao? Lời nói đầu. Một ngày ở MTA. Một ngày mùa thu năm 2006, tôi lên chuyến tàu điện ngầm của thành phố New York hướng về phía trung tâm. Ted Weinstein, đại diện bản quyền, cho rằng tôi có một ý tưởng tốt cho một cuốn sách về kinh doanh, nên đã sắp xếp cho tôi một buổi gặp với nhà xuất bản và vài người quan trọng khác ở Penguin, nhà xuất bản lớn nhất thế giới. Ted nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng chào bán ý tưởng của mình và đồng ý gặp tôi ở văn phòng của Penguin để giới thiệu về nó. Ngồi trên tàu, tôi lướt lại một lần nữa bài giới thiệu của mình. Tựa đề cuốn sách của tôi là Biểu đồ triệu đô, hướng dẫn cách tư duy thị giác cho các nhà tư vấn. The Million Dollar Chart, The Consultant's Guide to Virtual Thinking. Nội dung của nó là làm thế nào để các nhà tư vấn kinh doanh có thể sử dụng hình vẽ để khám phá, phát triển và chia sẻ các ý tưởng đột phá hiệu quả hơn. Lời quảng bá nghe có vẻ ổn, nhưng tôi lại lo lắng về một phần rất quan trọng. Cuốn sách xoay quanh một loạt các câu hỏi mà tôi cho rằng các doanh nhân nên tự đặt ra cho mình khi họ muốn thể hiện một ý tưởng bằng hình ảnh trực quan. Các câu hỏi rất đa dạng. Chẳng hạn, tôi nên trình bày ý tưởng của mình theo kiểu liệt kê hay kiểu trực quan? Hoặc, tôi nên trực tiếp trình bày ý tưởng của mình hay so sánh với một điều gì khác? Tổng cộng có 5 bộ câu hỏi loại này. và tôi đã dành nhiều năm để tinh lọc chúng. Tôi biết chúng rất hiệu quả và toàn diện đối với vấn đề tư duy bằng hình ảnh. Nhưng tôi cũng biết rằng mình sẽ quên biến mất một nửa số đó khi đặt chân vào phòng họp. Tôi cần tìm cách để nhớ được toàn bộ các câu hỏi này. Tôi lôi ra cuốn sổ tay và viết lại cả năm bộ câu hỏi trong lúc tàu điện ngầm vẫn lắc lư dọc đường ray. Viễn cảnh, vision hay thực thi? Thay đổi, trend hay nguyên trạng? Đơn giản, simple hay tỉ mỉ? Định tính, qualitative hay định lượng? Riêng biệt, individual hay so sánh? Rồi tôi bắt đầu kết hợp các chữ cái đầu tiên của mỗi câu hỏi để xem có thể tạo thành một từ viết tắt hay một phương pháp ghi nhớ nào đó không? VCSQI. Ôi trời, một trò sắp chữ kinh hoàng. Chỉ có một nguyên âm gầy nhom giữa một đám phụ âm lừng lững. SCIVQ. VISCQ. Còn ba bến tàu nữa thì đến Ben Queen. Tôi dán mắt vào những cái chữ cái vô nghĩa. QVISC. ISQCV. SICQV. Còn hai bến nữa, giải pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra là SQVIC. Nếu liên tưởng chữ V với chữ U thì ít nhất tôi cũng có cái gì đó gần phát âm ra được. Squick. SQUIC. SKIWK. SKWEEK. Còn một bến. Rồi đột nhiên một ý tưởng lóe lên. Thay đổi, change, thường được thể hiện bằng chữ delta hay chữ D trong tiếng Hy Lạp. Nếu tôi đổi chữ D cho chữ cái C cuối cùng, tôi sẽ có được từ switch, SQVID. SQVID, switch. Tôi hét lên. Đây rồi, mình có thể nhớ được nó. Vả lại, mực là loài động vật trơn với nhiều tua, thật giống danh sách các câu hỏi của tôi. Squid. Con mực là câu trả lời. Tàu dừng lại và tôi xuống bến. Thưa quý ông, quý bà, tôi xin giới thiệu món mực. Trong buổi họp, tôi giới thiệu cuốn sách của mình. Mọi người có vẻ hào hứng. Sử dụng các hình vẽ để làm công cụ kinh doanh là điều mới mẻ. Và tôi có rất nhiều hình vẽ ví dụ để phát đi quanh bàn. Sau vài phút, phát hiện có một tấm bảng trắng sau lưng mình. Tôi bèn cầm một chiếc bút đánh dấu lên và nói: cho phép tôi minh họa với các bạn chính xác điều mình đang nói đến. Tôi quay về với tấm bảng trắng và bắt đầu vẽ một bức hình con mực năm tua xấu tệ. Hãy hình dung cuốn sách này được dựa trên một loạt các câu hỏi đơn giản chúng ta có thể tự đặt ra để xác định cách tư duy thị giác của mình. Tôi vẽ một chữ S trên một trong các tua. Chúng ta muốn trình bày ý tưởng của mình bằng một cách nhìn đơn giản hay phức tạp. Tôi vẽ chữ Q trên một tua khác. Chúng ta muốn trình bày một ý tưởng định lượng hay định tính. V. Chúng ta muốn trình bày viễn cảnh của mình hay phương cách mà chúng ta nghĩ mình phải thực hiện để đạt tới viễn cảnh đó. I. Chúng ta muốn trình bày riêng các đặc tính của ý tưởng hay so sánh nó với điều gì khác. D. Chúng ta muốn trình bày sự thay đổi hay chúng ta muốn trình bày tình hình hiện tại. Tôi đặt cây bút xuống. Bộ câu hỏi này, bộ switch này là một trong những công cụ trung tâm của cuốn sách. Các công cụ đơn giản như thế sẽ đảm bảo cho mọi người trong nghề kinh doanh đều hiểu họ có thể sử dụng hình vẽ để giải quyết vấn đề như thế nào, cho dù họ không biết vẽ đi chăng nữa. Nhiều màu quá. Hành động bước tới tấm bảng trắng, vẽ con mực đó đã thay đổi các cuộc họp. Trước đó, mọi người đều lắng nghe một cách lịch sự bài giới thiệu của tôi. Thỉnh thoảng lại gật đầu rất hợp cách. Nhưng tiếng nói duy nhất vang lên trong phòng là của tôi. Giờ thì mọi người bắt đầu nói. Như thế thật tuyệt. Tôi hiểu rồi. Thật là một mô hình thú vị. Chẳng hạn, anh có thể sử dụng công mực đó cho tất cả các kiểu giải quyết vấn đề, đúng không? Sau một lúc, đại diện nhà xuất bản lên tiếng. Dan, chúng tôi thực sự thích ý tưởng của anh. Ted và tôi cười rạng rỡ. Nhưng, ông ấy tiếp tục. Chúng tôi cần phải thực tế. Tàn nát. Anh đang đề nghị chúng tôi ủng hộ một cuốn sách nặng về khái niệm, nhắm tới thị trường tư vấn, một thị trường phải nói là rất nhỏ, và anh muốn chúng tôi in màu trên khổ lớn. Đó là một đề nghị quá đắt đỏ cho một thị trường nhỏ bé. Và nói thật, không phải bất lịch sự, nhưng một lần nữa, chúng tôi cần phải thực tế. Anh là người chưa ai biết đến. Dù chúng tôi có thích nó đến đâu, thì thực sự là biểu đồ triệu đô không hấp dẫn trên phương diện lợi nhuận. Anh có còn gì khác nữa không? Tôi rơi ngay vào trạng thái chối bỏ. Một năm trước, tôi đã thôi việc để tập trung toàn bộ thời gian cho cuốn sách này. Vợ chồng tôi đã gia hạn nợ nhà hai lần mới đủ chi tiêu và để bọn trẻ được đi học. Giờ đây, tôi đang được ngồi cùng bàn với nhà xuất bản về dòng sách kinh doanh thành công nhất trên thế giới. Anh có còn gì khác nữa không? Sẽ không thể là đoạn kết của câu chuyện được. Có. Tôi nhìn Ted. Anh gật đầu. Hãy hình dung cũng cuốn sách này, nhưng khổ nhỏ hơn và chỉ có một màu. Chúng tôi gọi nó là chỉ cần mẫu khăn giấy, giải quyết vấn đề và bán ý tưởng bằng hình vẽ. Đại diện nhà xuất bản mỉm cười. Tôi hình dung là mình sẽ mua cuốn sách đó. Phần thú vị nhất khi viết một cuốn sách. Từ khi chỉ cần mẫu khăn giấy xuất hiện trên giá sách vài năm trước, tôi đã đến nhiều nơi để giới thiệu ý niệm về giải quyết vấn đề bằng hình vẽ cho khán giả trên khắp cả nước. Từ Google đến Microsoft, từ Boeing tới Frito-Lay, từ Đại học Stanford đến Thượng viện Mỹ. Đó là cả một chuyến du hành của từ ngữ và hình vẽ. Phần thú vị nhất là các ý tưởng và phản hồi từ các nhóm tôi được nói chuyện cùng. Mỗi lần tôi vẽ một bức tranh, ai đó, thường là nhiều người, lại vẽ đáp lễ. Mỗi khi tôi đưa ra ví dụ về một thương vụ được vạch ra trên mặt sau khăn giấy, ai đó, thường là nhiều người, lại đưa ra ví dụ đáp lễ. Phản ứng mạnh mẽ này đã cho tôi thấy hai điều. Thứ nhất, giải quyết vấn đề bằng hình vẽ đã sẵn sàng để bùng nổ trong giới kinh doanh. Chúng ta đang nói về một phương pháp bẩm sinh và tiềm ẩn để nhìn nhận và xem xét vấn đề mà hầu hết những người kinh doanh đều vô tình bỏ qua hoặc dẹp bỏ không thương tiếc. Cả hai phản ứng trên đều là sai lầm lớn. Để chứng minh rằng chúng ta hiểu rõ điều gì đó, không có cách nào hùng hồn bằng việc vẽ ra một bức hình đơn giản về nó. Và để thấy được những giải pháp ẩn bên dưới, không có cách nào hiệu quả bằng việc vẽ ra các mảnh vấn đề của chúng ta. Thứ hai, những ý tưởng trong chỉ cần mẫu khăn giấy không chỉ dành cho giới tư vấn mà còn cho cả hàng trăm nghìn những người lao động khác. Giáo viên, quản lý dự án, bác sĩ, kỹ sư, gác ngục, công nhân dây chuyền lắp ráp, phi công, huấn luyện viên bóng đá, huấn luyện viên thủy quân lục chiến, nhân viên phân tích tài chính, bà nội trợ, luật sư, bất cứ kể ra bất cứ nghề nào và họ đều sẽ khám phá được sức mạnh của việc giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Và không chỉ có ở Mỹ, từ đó đến nay tôi đã nhận được phiên bản tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Nhật của chỉ cần mẫu khăn giấy. Trong mỗi trường hợp, dù tôi nói được ngôn ngữ đó hay không, tôi đều có thể hiểu được tất cả các bức hình. Cho đến lúc này, sách đã chào mừng sự ra đời bản tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Rumani, Phần Lan, Ba Lan, Séc, Việt Nam và một lần nữa, những bức hình sẽ vẫn rất dễ hiểu cho dù ta có cầm bảng nào lên đi nữa. Đó là lý do tôi biết rằng giải quyết vấn đề bằng hình vẽ sẽ còn phát triển rộng nữa, rộng mãi. Những vấn đề chúng ta đối mặt hôm nay đều mang tính toàn cầu. Để giải quyết được những vấn đề đó, chúng ta cần một ngôn ngữ toàn cầu. Những hình vẽ đơn giản, phù hợp với nhận thức cơ bản của con người sẽ là ngôn ngữ đó. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo ra những kiểu hình vẽ như vậy. Các lát cắt nội dung. Mấy năm chia sẻ, chỉ cần mẫu khăn giấy, đồng thời cũng cho tôi thấy rõ ý tưởng nào trong cuốn sách này có ý nghĩa nhiều nhất đối với những đối tượng nào. Nếu bạn mới biết tư duy thị giác, thì phần đầu về quá trình nhìn, thấy, hình dung, thể hiện là nơi thích hợp để bắt đầu, bởi vì nó tạo ra mối liên hệ giữa một lĩnh vực khá xa lạ. Giải quyết vấn đề bằng hình vẽ với thế giới thường ngày, nó sẽ giúp chúng ta đặt những bước chân vững chắc vào thế giới mới mẻ đó. Nếu bạn là một nhà tư duy và thuyết trình tự tin, nhưng còn nghi ngại về các hình vẽ sẽ giúp bạn làm rõ các ý tưởng của mình hơn nữa. Vậy thì, viết xấu mà hữu dụng, chương 6, nên là xuất phát điểm của bạn. Bạn còn nhớ nó đã phát huy tác dụng tốt thế nào ở nhà xuất bản Penguin chứ? Mô hình đó sẽ giúp đưa ra một nền tảng tư duy vững chắc cho bất cứ vấn đề nào bằng nhiều cách mới mẻ, sáng tạo. Nếu bạn đã là một nhà tư duy thị giác toàn diện, hãy nhảy thẳng tới mô hình 66, chương 7. Đây là nơi sinh học thần kinh và nghệ thuật sẽ gặp gỡ. Nắm tay và bắt đầu khiêu vũ. Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả những họa sĩ tài năng nhất cũng không thể tin nổi rằng tạo ra những bức vẽ kích thích và giúp vận động mọi ngóc ngách của não bộ lại dễ dàng đến như vậy. Còn nếu bạn là một nhà thiết kế hay kiến trúc sư làm việc theo dự án, đã quá quen thuộc với việc liên tục sử dụng các hình vẽ trong đời sống kinh doanh, xin mạn phép nhờ bạn giúp tôi một việc. Tiến thẳng tới chương 8, chương trình MBA về tư duy thị giác và giải quyết triệt để bài tập tình huống kinh doanh ở đó. Sẽ không đơn giản đâu, bởi vì nó buộc bạn phải xem xét những bức hình vẽ của mình với óc phân tích cao hơn rất nhiều so với những gì bạn được đào tạo ở trường thiết kế. Nhưng nó sẽ chỉ cho bạn một con đường hoàn toàn mới để sử dụng tài năng của mình khi chia sẻ ý tưởng với mọi người trong giới kinh doanh. Đồng thời, tôi cũng đưa trở lại trọn một phần mà tôi đã bỏ đi trong bản đầu tiên của cuốn sách. 10 rưỡi điều răn cho tư duy thị giác từng có mặt trong bản thảo gốc của tôi. Nhưng ở lần xem lại cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng đã có quá nhiều tư liệu đối với một cuốn sách ra mắt lần đầu. Với ấn bản này, tôi cho nó về lại vị trí ban đầu của mình ở phụ lục đầu tiên. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Adrian Jackham, nhà xuất bản Portfolio thuộc tập đoàn xuất bản Penguin, vì ngay từ đầu đã nói, tôi hình dung là mình sẽ mua cuốn sách đó. Và cảm ơn ông hơn nữa vì câu nói, giờ thì tái bản đi, nhưng lần này hãy làm bản lớn và có màu. Nó đây, chỉ cần mẫu khăn giấy. Đúng như tôi đã hình dung vào cái ngày ở MTA. Viết, có màu và những thứ khác nữa. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chỉ cần mẫu khăn giấy, bản mở rộng. Phần 1. Giới thiệu. Giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Bất cứ ai, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chương 1. Một cách nhìn hoàn toàn mới về kinh doanh. Vấn đề dễ làm nản chí nhất mà bạn có thể hình dung trong kinh doanh là gì? Nó bao trùm và rộng rãi, hay nhỏ bé và mang tính cá nhân? Nó thiên về chính trị, kỹ thuật hay cảm xúc? Nó liên quan tới tiền, quy trình hay con người? Nó xuất phát từ hoạt động cụ thể hàng ngày trong công ty bạn, hay nó lơ lửng bồng bềnh trong không gian nhận thức? Điều mà bạn xem là vấn đề, thì bạn hãy hiểu rất rõ hay chưa gặp bao giờ. Tôi tin là bạn có thể tìm ra được một vấn đề thỏa mãn tất cả các tiêu chí trên. Tôi biết mình có thể. Từng quản lý công việc kinh doanh ở San Francisco, Moscow, Zurich và New York, chính tôi đã xoay sở với rất nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực và đã chứng kiến rất nhiều vấn đề tương tự được các đồng nghiệp, cấp trên, nhân viên và khách hàng của mình giải quyết. Đúng vậy, tâm điểm của kinh doanh là giải quyết vấn đề. Giả sử có một cách để nhìn nhận vấn đề mau chóng hơn, cảm nhận vấn đề tốt hơn, xác định vấn đề tự tin hơn và truyền đạt vấn đề mà chúng ta khám phá được mạch lạc hơn thì sao? Nếu có một cách để giải quyết vấn đề trong kinh doanh với năng suất cao hơn, hiệu quả tốt hơn và, dù tôi rất ghét phải nói điều này, thú vị hơn, thì sẽ thế nào? Có đấy, nó được gọi là tư duy thị giác. Và đó chính là điều mà cuốn sách này đề cập đến. Giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Và đây là lời giới thiệu ngắn gọn của tôi. Tư duy thị giác có nghĩa là tận dụng khả năng nhìn bẩm sinh của chúng ta bằng cả mắt và trí tưởng tượng để khám phá những ý tưởng còn tiềm tàng, phát triển những ý tưởng đó nhanh chóng và đầy trực cảm, rồi chia sẻ chúng với người khác sao cho họ thực sự hiểu được vấn đề. Thế thôi, chào mừng bạn đến với một cách nhìn hoàn toàn mới về kinh doanh. Tôi không phải là người thiên về thị giác. Trước khi chia sẻ nhanh với bạn một cái nhìn tổng quát về cuốn sách này, cho phép tôi bắt đầu với ý tưởng quan trọng hơn tất cả. Giải quyết vấn đề bằng hình ảnh hoàn toàn không liên quan tới năng khiếu hay đào tạo nghệ thuật. Đúng vậy. Không chút nào. Tôi nhấn mạnh điều này vì mỗi lần tôi được mời tới giúp một công ty giải quyết một vấn đề bằng hình ảnh hay nói chuyện với một nhóm doanh nhân về tư duy thị giác, luôn có ai đó nói: "Khoan, cái này không dành cho tôi rồi. Tôi không phải là người thiên về thị giác." Để trả lời cho câu đó, tôi nói: "Ok, không vấn đề gì. Nhưng hãy để tôi nói theo cách này nhé. Nếu sáng nay bạn có thể bước vào căn phòng này mà không bị ngã, tôi đảm bảo là bạn đủ thiên hướng thị giác để hiểu rõ tất cả mọi điều mà chúng tôi sắp nói và chắc chắn sẽ rút ra được điều gì đó hữu ích. Thực tế, vì nhiều lý do mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong suốt cả cuốn sách. Những người bắt đầu bằng cách nói, tôi không biết vẽ, nhưng, thì cuối cùng hầu như đều là tác giả của một vài trong số những bức hình uyên thâm nhất. Vì vậy, nếu bạn không tự tin vào kỹ năng vẽ của mình, xin đừng vội đặt cuốn sách xuống. Thay vào đó, hãy tới thẳng trang 53. Nếu có thể vẽ hình cái hộp, mũi tên và các nét đơn giản khác mà bạn sẽ thấy trong trang đó, thì cuốn sách này chính là dành cho bạn. Tư duy thị giác qua 4 bài học. Sau đây là cách phát triển nội dung của cuốn sách này. Chỉ cần mẫu khăn giấy được chia thành 4 phần. Phần giới thiệu này, phần khám phá ý tưởng, phần phát triển ý tưởng và phần bán ý tưởng. Tất cả đều không sử dụng gì khác ngoài đôi mắt, trí tưởng tượng, bàn tay, cây bút và một mẫu giấy. Bản trắng cũng tốt. Trong phần giới thiệu này, chúng ta xác định xem mình sẽ nói gì về những vấn đề gì, mọi vấn đề, hình vẽ nào, những hình vẽ cực kỳ đơn giản. Và ai có thể làm được điều này? Tất cả chúng ta. Tiếp theo là cách thức để tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được, cho dù kỹ năng tư duy thị giác bẩm sinh của mỗi người đều khác nhau. Sau đó, chúng ta sẽ bàn tới việc quy trình tư duy thị giác thực sự đơn giản đến như thế nào. Và chúng ta vốn đều đã biết cách thực hiện từng bước một. Trong phần 2, khám phá ý tưởng, chúng ta sẽ xem xét các nền tảng để tư duy thị giác tốt, học cách nhìn tinh hơn, cách thấy sắc sảo hơn và cách hình dung được xa hơn. Rồi chúng ta sẽ cùng làm quen với bộ công cụ cơ bản của tư duy thị giác. Công cụ SWIFT. Phương pháp này kích thích hoạt động thị giác của não, dù chúng ta có muốn hay không. Cấu trúc 66 giúp vạch ra con đường từ những gì ta thấy tới những gì ta muốn trình bày. Và sau đó là sổ tay tư duy thị giác, một bản tham khảo ngắn gọn để bắt đầu bất cứ hình vẽ nào mà chúng ta có thể nghĩ tới. Trong phần 3, phát triển ý tưởng, chúng ta sẽ lấy một trang trong một chương trình MBA điển hình và từng bước giải quyết một bài tập tình huống kinh doanh, để rồi chúng ta sẽ vẽ lại trang đó. Đến khi hoàn thành bài tập tình huống này, chúng ta sẽ kiểm nghiệm được 6 hình thức giải quyết vấn đề bằng hình vẽ cơ bản và đồng thời còn cứu được một vụ kinh doanh nữa. Cuối cùng, ta sẽ đến phần bán ý tưởng. Ở đó chúng ta sẽ kết hợp tất cả mọi thứ với nhau để tạo thành và đưa ra một bài thuyết minh bán hàng mà không cần đến máy tính, phần mềm, máy chiếu và các bản báo cáo in màu. Chỉ có chúng ta, khách hàng, một tấm bảng trắng và rất nhiều ý tưởng đi đúng trọng tâm. Khởi nguồn của tất cả những điều này, bữa sáng kiểu Anh hay tư duy thị giác đã cứu món thịt muối như thế nào? Vừa rồi, khi yêu cầu bạn gợi nên vấn đề kinh doanh đáng nản nhất mà bạn có thể nghĩ ra, bản thân tôi nghĩ tới một thử thách rất cụ thể mà tôi đã phải đối mặt vài năm trước. Một sự cố thôi thúc tôi bắt đầu suy nghĩ thật tỉ mỉ về tất cả những điều mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. Có lẽ bạn cũng từng ở vào tình huống tương tự, nhận lời cứu nguy cho đồng nghiệp vào phút chót, rồi mới thấy rằng mình vừa bước vào cơn ác mộng tồi tệ nhất. Trong trường hợp này, đồng nghiệp của tôi buộc phải rời khỏi văn phòng trên một chiếc xe cứu thương và khẩn nại tôi thế chỗ cho cuộc nói chuyện mà đáng lẽ anh ta phải thực hiện vào ngày hôm sau. Tôi nhận lời, rồi sau đó mới biết được rằng bài nói chuyện đó sẽ diễn ra ở Sheffield, Anh Quốc. Chúng tôi thì đang ở New York, Mỹ. Đối tượng nghe là các chuyên gia về giáo dục được chỉ định bởi tân Thủ tướng Anh thời đó, ông Tony Blair. Đồng nghiệp của tôi chẳng hề cho tôi biết về chủ đề, cái gì đó về mạng Internet, hay nơi anh ta cất giấu tài liệu của mình, nếu có. Thế là hôm sau, tôi định ngồi trên tàu khởi hành từ ga San Pancras của London tới Sheffield, mệt nhoài vì chênh lệch múi giờ sau chuyến bay xuyên đại dương, xung quanh toàn những đồng nghiệp Anh Quốc tôi chưa từng gặp bao giờ. Tất cả đều cảm ơn tôi rất nhiệt thành vì đã tới để cứu buổi thuyết trình của họ. Cứu buổi thuyết trình? Tôi thậm chí còn không biết lúc đó là mấy giờ. Nhưng ngay sau đó là một khám phá hấp dẫn nhất trần đời. Bữa sáng Anh trên đường sắt Anh. Khi tàu tăng tốc qua vùng Trung Du, những người phục vụ bàn mặc áo khoác trắng mang lên cho chúng tôi một bữa tiệc khoản đãi. Trứng bát, trứng chần, khoai tây luộc, khoai tây rán, bánh khoai, xúc xích đỏ, xúc xích trắng, xúc xích nướng, sốt trắng và sốt hạt tiêu, bánh mì nướng, bánh mì cuộn, bánh lúa mạch, pudding gạo, cà phê, trà, sữa, nước cam, nước mơ và nước đá. Quả thật như thiên đường. Nhưng đến khi ăn xong bữa sáng, cảm giác trần tục lại trở về với tôi. Đó là lúc Freddy, trưởng nhóm Anh Quốc, đề nghị tôi lướt qua bài thuyết trình PowerPoint của mình. Hoàng, bài thuyết trình PowerPoint của tôi? Nhưng tôi làm gì có bài thuyết trình nào? Tôi sẽ giải thích, thậm chí còn không chắc là chúng tôi sẽ nói về vấn đề gì. À, vai trò của Internet đối với nền giáo dục của Mỹ. Freddy nói với một thoáng kinh hãi hiện lên mặt. Anh biết đôi chút về vấn đề đó chứ, phải không? Anh ta khẩn nài. Thực ra là không. Tôi trả lời trong lúc quay ra cửa sổ, thầm nghĩ, giá được nhảy khỏi tàu thì tốt biết mấy. Nhưng rồi, một ý tưởng khác bắt đầu tự hình thành trong óc. Vậy là tôi lôi bút ra khỏi túi áo khoác và vớ lấy một mẫu khăn giấy trên bàn. Tôi không biết cụ thể về các địa chỉ web giáo dục, nhưng tôi biết rõ về việc tạo ra các trang web hướng giao tiếp. Tôi nói và lăm lăm cây bút trên tờ khăn giấy. Tôi chỉ cho anh một số điều mà các chuyên gia giáo dục của anh sẽ thích nhé.
Tôi có một ý tưởng đây.
Trước khi Freddy kịp trả lời, cây bút của tôi đã bắt đầu di chuyển. Và đây là thứ mà tôi đã vẽ. Một hình tròn với từ thương hiệu ở giữa.
Anh thấy đấy, Freddy. Tôi nói,
ngày nay có rất nhiều người bối rối về cách tạo ra một địa chỉ web hữu dụng. Và tôi hình dung là điều này cũng đúng với khán giả của chúng ta hôm nay. Nhưng theo tôi, chỉ có ba điều mà chúng ta cần bận tâm. Đầu tiên, chính là bản thân thương hiệu. Hai điều còn lại là nội dung và chức năng. Tôi vẽ thêm vào hai hình tròn nữa và đề tên tương ứng, rồi tiếp tục. Nếu có thể xác định được mình nên điền gì vào những hình tròn này, chúng ta có thể xây dựng bất cứ trang web nào để phục vụ cho bất cứ khán giả nào, kể cả các nhà giáo dục của anh.
Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào chúng ta biết ba hình tròn này nên chứa những gì?
Câu trả lời là đây. Tôi vẽ một mặt cười nhỏ bên cạnh mỗi hình tròn và viết một ghi chú cho mỗi mặt. Điều mọi người muốn làm hay điều chúng ta muốn họ làm sẽ quy định chức năng. Điều mọi người muốn biết hay điều chúng ta muốn họ biết sẽ quy định nội dung. Và điều chúng ta muốn họ nhớ sẽ quy định thương hiệu. Chúng ta có thể xác định những điều này qua góc nhìn kinh doanh của khách hàng, qua tìm hiểu thị trường và nghiên cứu cơ bản về giáo dục. Chúng ta không cần phải biết tất cả các câu hỏi trong ngày hôm nay. Mục đích của bức vẽ này là nó mang lại một điểm khởi đầu tốt để biết mình nên tìm kiếm ai và cái gì. Tiếp theo, tôi vẽ thêm ba hình mặt cười cùng với các ghi chú. Lần này, liên kết ba hình tròn với nhau. Sau khi các nghiên cứu cho ta biết cái gì nên được đặt vào ba hình tròn này. 9. Nhóm làm website sẽ chịu trách nhiệm tạo ra nó. Các kỹ sư sẽ xây dựng các thành phần chức năng. Những người viết nội dung sẽ xác định, viết và biên tập nội dung. Và các nhà thiết kế sẽ sáng tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ.
Trông đơn giản như thế, nhưng khá nhiều thứ đấy.
Rồi tôi tổng kết mảnh giấy với một tựa đề và một chuỗi từ khóa.
Anh nghĩ sao, Freddy?
Tôi có nên dẫn dắt khán giả của mình theo điều gì đó tương tự như thế này không?
Mảnh khăn giấy của tôi không có nét nào đẹp đẽ cả. Nhưng nó khiến cho tôi sáng suốt, lanh lợi và lĩnh hội tốt. Và thật đơn giản, nó trao cho tôi cả tá vị trí xuất phát để nó cụ thể hơn về bất cứ lĩnh vực nào trong vấn đề tạo ra một web hữu dụng.
Freddy giật tờ khăn giấy ra khỏi tay tôi.
Siêu thật, cái này không phải là một phần bài thuyết trình. Nó là toàn bộ vấn đề.
Tôi nghĩ đến những người chúng ta sẽ nói chuyện mà xem.
Rồi anh giải thích. Họ là một nhóm viên chức chính phủ có trình độ học vấn cao, mới làm quen với Internet. Rất nhiều tiền của chính phủ sẽ được sử dụng cho dự án giáo dục trực tuyến của họ. Và họ đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Mối quan tâm lớn nhất của họ là có một nền móng vững chắc để tự tin tiến tới hay không.
Mảnh khăn giấy của anh đã cung cấp chính cơ cấu mà họ đang tìm kiếm. Thật hoàn hảo.
Freddy ngã người ra và nhìn tôi.
Nhưng anh có thể nói về nó trong 45 phút không?
Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời thôi. Tôi đáp.
Hóa ra, giảng đường kiểu cổ điển của Đại học Sheffield có những tấm bảng lớn nhất mà tôi từng thấy. Thế nên tôi vẽ lại mẫu khăn giấy theo từng bước. Trước 50 vị khán giả chuyên gia, dẫn dắt họ đúng như cách tôi đã làm với Freddy trong bữa sáng. Chúng tôi không chỉ nói vấn đề đó trong 45 phút. Họ thích thú với quá trình đó đến nỗi. Kết cuộc là chúng tôi nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ. Nhóm của Freddy giành phần thắng trong cuộc đấu. Và vì vậy, bắt đầu thực hiện dự án dài hơi nhất của văn phòng tại London.
Còn tôi, chia sẻ mẫu khăn giấy đơn giản kia trong hội trường đại học hoành tráng là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong việc hiểu ra sức mạnh của những hình vẽ. Tôi nghĩ về tất cả các vấn đề mà hình phác họa trên khăn giấy đã giúp tôi giải quyết. Thứ nhất, chỉ đơn giản bằng cách vẽ nó ra, tôi đã làm sáng tỏ trong trí óc mình một ý tưởng mà trước đó còn mơ hồ. Thứ hai, tôi có thể tạo ra một bức vẽ gần như ngay lập tức. không cần bất cứ một công nghệ nào ngoài giấy và bút. Thứ ba, tôi có thể chia sẻ bức vẽ đó với khán giả của mình một cách cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những bình luận và khuyến khích thảo luận. Cuối cùng, việc thuyết minh trực tiếp từ bức vẽ giúp tôi tập trung vào bất cứ chủ đề nào mà không cần phải lệ thuộc vào giấy ghi chú, gạch đầu dòng hay bản viết nháp. Bài học dành cho tôi đã rất rõ ràng. Chúng ta có thể sử dụng sự đơn giản và trực tiếp của các hình vẽ để khám phá và làm sáng tỏ các ý tưởng của mình, rồi sử dụng chính những bức vẽ đó để khiến người khác hiểu rõ về ý tưởng của chúng ta. Trong quá trình đó cũng giúp họ tự mình khám phá ra những điều mới mẻ. Sau thành công mở mắt của bữa sáng kiểu Anh đó, tôi trở về, háo hức học tất cả những gì có thể về việc sử dụng hình vẽ như một phương pháp giải quyết vấn đề. Tôi đọc mọi thứ mình tìm được về đề tài trực quan hóa trong kinh doanh. Tôi tham gia các hội thảo của nhiều bậc thầy trong lĩnh vực trực quan hóa thông tin. Và tôi tìm kiếm, thu thập tất cả những mẫu tin được diễn giải bằng hình ảnh trên các ấn phẩm về kinh doanh. Có hai điều khiến tôi ngạc nhiên. Thứ nhất, tôi thực sự choáng váng vì tìm được quá ít tài liệu về việc sử dụng tư duy thị giác như một phương pháp giải quyết vấn đề. Và những tài liệu đó cũng đưa ra rất ít lời khuyên thực tế áp dụng cho thế giới kinh doanh thường nhật. Ngoài ra, những thứ mà ban đầu có vẻ chỉ là một bộ tài liệu rời rạc lại ẩn chứa một tập hợp nhỏ các đề tài chung. Phát hiện này khiến tôi quan tâm nhiều nhất. Nếu cách tư duy thị giác có thể được phân chia hợp lý thành một bộ công cụ chung, nó sẽ trở thành phương pháp thừa nhận để tiếp cận một kiểu vấn đề trong kinh doanh. Từ khám phá ý tưởng, xây dựng ý niệm, cho đến truyền thông hoặc bán hàng. Tôi cũng nhận ra rằng cách tốt nhất để thử nghiệm bộ công cụ phổ biến này là đưa chúng vào thực hành trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh và nghiệp vụ bán hàng. Vì vậy, từ đó trở đi, tôi quyết định rằng bất cứ khi nào có thể sử dụng một bức tranh trong công việc, tôi sẽ làm như thế. Và phần còn lại của cuốn sách này nói về điều sẽ xảy ra sau đó.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.